Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Do đám đông ở lại, các ông chờ người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng áp vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Chúa Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Anh em không có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?" Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy không có lo gì sao? Các môn đệ chèo chống vất vả giữa sóng gió của biển khơi, mà Chúa Giêsu thì cứ vui vẻ nằm ngủ. Cho nên các ông mới phải kêu lên rằng là: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy không lo sao?" Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em cảm thấy là chính mình muốn nói lên cái câu đó ở trong cuộc sống cá nhân của mình, cuộc sống gia đình của mình, cũng như cuộc sống giáo hội? Cách đây 4-5 năm, khi còn ở bên Hoa Kỳ, và lúc đó nó ầm ĩ lên cái chuyện người ta tố cáo hết linh mục này đến linh mục khác rơi vào cái tình trạng gọi là lạm dụng tình dục, rồi người ta đưa lên truyền hình, đưa lên báo chí, rồi người ta đưa ra tòa, rồi bắt giáo phận phải bồi thường. Đến cái độ mà có những giáo phận phải bán cả chủ viện Boston, bán cả tòa giám mục, rồi phải ra lệnh đóng cửa 60-70 cái nhà thờ. Có một giáo dân đến nói với tôi: "Thưa cha, có Chúa không? Chúa có ngủ quên không?" Ngày hôm nay cũng vậy. Người ta viết một cuốn sách bậy bạ mang tựa đề Mật Mã Da Vinci, rồi người ta làm thành phim, người ta kiếm lời cả hàng trăm triệu đô la. Một điều tra xã hội mới đây ở Canada và Mỹ cho thấy từ 13-17% những người Công giáo đọc và xem cái cuốn phim đó mất đức tin. Thế thì một câu hỏi đặt ra là: Chúa ở đâu? Chúa ngủ à? Chúa có biết cái tình trạng đó không? Chúa không làm gì hết à? Và không những là đối với đời sống giáo hội nói chung, những cuộc gặp gỡ với anh chị em người này người khác cho tôi có cái cảm nhận rằng chính trong cuộc sống của gia đình anh chị em cũng có những lúc mà chúng ta muốn kêu lên rằng: "Thầy ơi, chứ chết mất mà thầy không có lo lắng gì." Hình như Chúa không có quan tâm đến đời sống của những môn đệ người. Cho nên cái câu của các môn đệ nó không phải là cái câu xa xưa mà của một mình các ông, nhưng thực sự nó là tâm trạng của mỗi chúng ta, tâm trạng của cộng đoàn hội thánh trong cuộc sống trần thế này. Và ta cảm nghiệm được điều đó lúc sâu lúc nông, khi nhiều khi ít trong cuộc sống của mình. Có một cái điều lạ là thế này, thì khi các môn đệ kêu lên cái lời mà anh chị em đồng ý với tôi là nó rất hợp lý thôi, thì Chúa Giêsu thức giấc và Ngài lại quát mắng các môn đệ mà bảo rằng sao mà nhát thế, không có đức tin à? Giả như Chúa an ủi người ta mấy câu rồi có phải nó đỡ buồn không? Không những là không an ủi mà còn quay lại mắng vào mặt, sao mà nhát thế, không có đức tin à? Nhưng mà chính cái câu này làm cho tôi giật mình, làm cho tôi giật mình khi nghĩ rằng một lúc nào đó anh chị em và tôi mà than thở trách móc bằng lệnh Chúa thôi, thế Chúa không có mặt à, để chúng nó tấn công giáo hội như vậy, sao Chúa không bẻ ngược cổ cái thằng đó nó ra đằng sau cho nó biết. Những cái lúc đấy đó Chúa cũng chẳng an ủi chúng ta, mà không chừng là Chúa quát vào mặt, sao mà nhát thế, không có đức tin à? Mà thật, chính cái câu đó mới làm cho ta giật mình để tự hỏi rằng tôi có đức tin thật không? Mình cứ tưởng là mình có đức tin, mà hóa ra mình không có đức tin. Mình cứ tưởng là mình có đức tin, nhưng mà mới bị chao đảo một chút thôi là mất ngay, là bởi vì đức tin của mình không có bám rễ sâu. Mình cứ tưởng là mình có đức tin, mới đọc một cái cuốn tiểu thuyết nó nói sơ sơ về đạo đã mất đức tin này, bởi vì đức tin của mình thiếu kiến thức. Mình cứ tưởng là mình có đức tin mà đối diện với một cơn cám dỗ là mình đã mất đức tin rồi, bởi vì đức tin đó chưa có ăn vào cuộc sống. Thưa anh chị em, cho nên cái câu mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ đáng là lời cảnh giác cho mỗi chúng ta và cho cả cộng đoàn hội thánh trong mọi lúc, đặc biệt là trong những lúc phải đối diện với khó khăn, thử thách. Chúng ta đến đây để dâng thánh lễ. Và cái hình ảnh của một cộng đoàn quy tụ chung quanh bàn thờ này chính là hình ảnh của các môn đệ đang ở với Chúa Giêsu trên con thuyền. Và chính ở đây chúng ta cũng có thể nói lên với Chúa Giêsu những cái tâm tư như ngày xưa các môn đệ đã nói lên với Người. Nhưng mà ước gì ta cũng đủ tĩnh lặng và tỉnh táo của tâm hồn để nghe được lời Chúa nói với mình, nghe cái lời chất vấn đức tin mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để ta làm mới lại đời sống đức tin của mình mỗi ngày. Amen.